Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston bây giờ thì trời âm u, nhiều mây. Ngày hôm nay thì cái xác suất mưa cũng khá cao, có thể là buổi trưa chiều ngày hôm nay, và nhiệt độ bây giờ là 73 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay thì có lẽ cũng khoảng hơn 80 mấy độ. Không biết bên Dallas như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas thì thời tiết rất là đẹp, không có nắng ra nhiều nhưng mà trời cũng hơi âm u một chút xíu. Chỗ giáo sư cũng có âm u không thưa giáo sư?
Vâng, bên tôi thì không có âm u, sáng sủa lắm cô Nam Phương. Mấy hôm qua thì tưởng đâu có mưa mà cũng mưa rào thôi, không có bữa nay thì rất là trời rất là trong veo và sáng sủa thưa cô.
Dạ vâng, chỉ có chỗ hai chúng ta là tối thui, còn chỗ giáo sư là trong trẻo.
Vâng, ở Houston thì chúng ta thấy là trời tiết bây giờ nắng thì cũng rất là nắng nhẹ, nhưng mà trời nhiều mây âm u lắm, chắc chắn là một tí xíu nữa thôi sẽ có mưa. Bây giờ trở lại như thường lệ với những cái câu hỏi cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thưa giáo sư, có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần có thay đổi gì nhiều hay không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán thay đổi hàng ngày rất là bất thường và rất là vũ bão. Kết thúc thị trường chứng khoán trong tuần rồi mấy ngày đó, có lúc Nasdaq lên tới 20.000 trở lại cái cao điểm, rồi bên cuối tuần là xuống 17.322 điểm, từ 20.000 xuống 17.000 và lên xuống bất thường lắm trong tuần qua và trong mấy tuần trước cũng vậy, và trong những tuần tới này cũng vậy. S&P 500 là 5.581, Dow Jones là 41.583, như đã trình bày, Nasdaq là 17.322, đó là cái index của những công ty technology. Ba cái index đều đi xuống rất là trầm trọng trong cuối tuần thứ sáu. Giá dầu thô bây giờ thấp 69 đô la thì nó cũng không thay đổi lắm cho so với hai tuần trước. Giá vàng tiếp tục lên cao vì cái tình trạng gọi là bấp bênh về kinh tế, không biết vì sao thì giá vàng luôn luôn lên cao, 3.118 đô la một ao vàng. Vâng, thưa đó là cái lý do, và sở dĩ như vậy là tại vì nhiều tin tức từ tòa Bạch Ốc đưa ra về tariff, bây giờ đánh thuế quan 25% trên tất cả thị trường xe ở trên mà nhập cảng, xe ngoại quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ đó, cộng thêm những cái tin tức từ tòa Bạch Ốc, khi thì nói đưa thuế qua Canada, Mexico, khi thì đình trệ lại, bây giờ đình trệ lại đó, cho đến ngày 20 tháng 4. Thành ra đó là những cái thuế đưa ra rút lại rồi mới, thành ra nó làm cho trao đảo tốc hoặc kết rất nhiều thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại về cái tin tức của đài VOA như giáo sư cũng đã thông báo vào tuần vừa qua, và chúng ta cũng đã biết qua báo chí thì Tổng thống Trump đã ra lệnh là đóng cửa đài VOA. Thì xin giáo sư có thể cập nhật lại về vấn đề đài VOA hiện nay như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết đó, là đối với cộng đồng người Việt đó, ở Việt Nam hay là ở hải ngoại, như quý vị biết ở Việt Nam đó, là trên 100 triệu người rồi, 103 triệu người. Cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ là trên 2 triệu người. Mà cộng đồng người Việt ở ngoại quốc, tất cả những quốc gia khác là 5 triệu người. Có nghĩa là tổng cộng là 110 triệu người. Ai cũng biết về đài VOA, nhất là những người trên 50 tuổi trở lên. Những người trẻ sau này thì chưa chắc họ nghe VOA, họ nghe tin tức cập nhật. Thì đối với những người mà, nhất là những người bạn tôi, rất là nhiều người đó mà sau 75 kẹt lại đó, thì cái tiếng nói của đài VOA hay là đài BBC đó là một cái tia sáng hy vọng duy nhất le lói mà họ kêu là cầm kệ để mà họ sống, để mà qua ngày, để mà chờ đợi những cái thay đổi. và đó là cái tia sáng rất lớn. Và bây giờ qua đây họ nói họ rất mang ơn cái tiếng nói của VOA đã cho họ cái tia sáng đó. Và nhất là những người ở bên Việt Nam hiện tại, như quý vị biết, tôi đã cộng tác tại VOA gần 10 năm nay và trên dưới cũng khoảng 3 triệu người theo dõi cái chương trình kinh tế của tôi mỗi tuần. Và bao nhiêu người đều vô cười nói rằng nhờ có những cái gọi là cái bình luận phi chính trị, phi đảng phái mà họ biết được sự thật, thay vì họ chỉ nghe tin tức của một tất cả truyền thông báo chí đều bị kiểm duyệt ở Việt Nam cả, và nhiều quốc gia kiểm duyệt rất mạnh chứ không phải Việt Nam không. Thì quý vị biết là Đài VOA đó là được tạo nơi cách đây 82 năm, 1942, trên 82 năm, do Quốc hội để mà đưa cái tiếng nói của Hoa Kỳ ra trong cái thời chiến tranh lạnh, Cold War. Để chi? Để chứng minh hai điều. Điều thứ nhất là Hoa Kỳ có tự do báo chí, không thiên nào cả. Tại vì khi tạo nên Quốc hội thì quý vị biết là Quốc hội hay là Tòa Bạch Ốc có khi thì Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ mà không kiểm duyệt. Đó là chuyện thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là đưa tin tức trung thực cho những quốc gia nào mà người dân họ không nghe được. Họ có thể block hết tất cả, như là Đài VOA bị block bởi nhiều quốc gia lắm. Nhưng mà họ có thể vào Internet, YouTube và Facebook, họ vẫn nghe được. Họ không block được YouTube và Facebook. Thì với cái... Đây, tôi trước khi nói, tôi xin đính chính một điều là không phải là tôi đã phá hay là khen ngợi gì, bất cứ điều gì của Tổng thống Trump hay là Tổng thống Biden. Vì quý vị theo dõi chương trình là biết là tôi là nói chuyện là rất là công tâm và dựa trên dữ kiện và không phải đảng phái phi chính trị. Tôi đã bầu cử cho Tổng thống Trump và tôi quan nghênh những chương trình Tổng thống Trump làm để giảm chi phí. Và tôi cũng đã thấy Tổng thống Biden làm rất hay những cái chuyện mà như là kiềm chế Trung Quốc mạnh về công nghệ cao, về này nọ và kiềm chế Nga. Nhưng mà có nhiều điều rất là sai. Như quý vị biết rằng chúng ta giàu là ngay cả về tôn giáo cũng vậy. Tất cả người nào tôn giáo đạo Phật, đạo Công giáo hay đạo Tin Lành gì đó, không phải điều gì cái người mà mình thờ phụng nói mình cũng được đồng ý cả. Có những cái rất là hay nhưng mà không phải cái gì mình đồng ý cả. Mình phải dùng cái công tâm của mình, đó là cái lập trường của tôi. Thì Đài VOA đã phóng ra trên mấy chục năm nay và đó là cái điều rất quan trọng. Như quý vị biết là sở dĩ Việt Nam bây giờ cởi mở hồi xưa là nhờ cái giai đoạn, chú quý vị nhớ, là Võ Văn Kiệt và Tony Quấn, là cái ông mà rất là giỏi kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, đã hai người đã thay đổi ra, đổi mới, Việt Nam bây giờ mới cởi mở ra, đi về kinh tế thị trường, và Việt Nam hy vọng đi về thêm kinh tế thị trường thêm. Những người bên Việt Nam á, mà bây giờ 50 tuổi á, là họ mới sinh ra hồi năm 75, mà có nghĩa là sau 75. Sau 75 bây giờ là họ 75, họ sinh ra là bây giờ họ đã trên 50 tuổi rồi. Thì những người đó trừ khi họ ra ngoại quốc, họ đi học ngoại quốc, họ mới biết ở bên ngoài như thế nào. Nếu không họ chỉ biết một hướng thôi. Đó là cái lập trường của tôi, đưa cái kinh tế thị trường để cho người dân hiểu. Và hiện tại tôi hy vọng rằng cái Đài VOA hay Đài BBC hay đài nào đó mà phi đảng phái, phi chính trị đưa cái kinh tế thị trường thì đó là căn bản cho người dân. Thì sắc lệnh của Tổng thống đưa ra đó là đóng cửa USAGM, có nghĩa là cái cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ do Quốc hội thành lập. Thì USAGM đó là điều hành VOA, điều hành Đài Á Châu Tự Do, điều hành Đài Free Europe, là bằng cách rằng Đài Á Châu Tự Do thì họ đóng cửa hoàn, đóng cửa xuống, nhưng mà họ không trả lương. Còn đài tiếng nói tự do Âu Châu đó thì họ cũng đóng cửa, nhưng mà gần đây thưa kiện đã thắng, tòa án đã bắt buộc là chính phủ phải trả, đưa ra chi ngân sách là 7.5 triệu đô la để trả những chi phí đang làm. Thành ra cái làn phát mà sống phát vào Cuba đã được tái diễn lại rồi. Lúc trước đóng cửa, bây giờ tái diễn lại rồi, vì Cuba rất cần những cái làn sóng đó để ta biết ở ngoài. Thì VOA hiện tại đó là nhân viên gọi là bắt ở nhà vẫn được trả lương, không, họ không chưa cắt lương, nhưng mà họ cũng tuyên bố rằng VOA Việt Nam, VOA Việt ngữ, nói cho đặc thù đó, Voi Việt Nam thực sự là có 13 người, lúc trước là 18 người, bây giờ 13 người. Thì bây giờ đó họ đã được lệnh đào thải, có nghĩa là lay off 8 người trong 13 người. Nhưng mà vì tòa án đã ra lệnh nói rằng không được đào thải, thành ra họ đây là những người trong nghiệp đoàn, họ cái lệnh đưa ra nhưng mà vẫn chưa thi hành được vì tòa án nói rằng đó là phi pháp. Rồi gần đây thì bà Carrie Lake, cái người lãnh đạo của đài Voice tạm thời do Tổng thống Trump chỉ định đó, thì bà nói rằng bây giờ những người nào mà muốn lấy cái chương trình mà được lãnh lương cho tới cuối tháng 9 đó, thì tự động nghỉ. Đó. Thành ra đây là cái quyết định của những người mà đã được vô trên sách 8 người đó, có bị sa thải hay không đó, thì họ lấy voluntary termination với lại cái package của chính phủ là lãnh lương tới tháng 9, hay là họ đợi đến sa thải rồi họ lãnh severance pay là thất nghiệp, hay là họ đợi đến tòa án bắt buộc phải gọi là tái phát lại làn sóng, chưa biết ngã ngửa ra sao. Thì đó là cái điều mà những thỉnh nguyện thư của người dân lên quốc hội là tại vì đó, thật sự đã đại qua phi gọi là xài chi phí phung phí rất nhiều và có những chương trình nó rất đi về thướng tả rất nhiều, nhưng mà đó không có nghĩa rằng là mình phải đóng cửa hay là mình phải thay đổi, chứ không có nghĩa là đóng cửa. Là vì hiện tại đó Trung Quốc ngay cả lúc mà đại qua mà thịnh hành nhất đó, Trung Quốc họ tung tiền ra gấp 10 lần Hoa Kỳ chi phí của họ để họ được gọi là nói về cái lý thuyết của Trung Quốc, trong khi chính phủ Hoa Kỳ cái ngân sách ít hơn nhiều, mà bây giờ đóng cửa lại thì có nghĩa là Trung Quốc sẽ hoành hành. Sau khi được tuyên bố là đài Voice đóng cửa đó, thì bao nhiêu quốc gia, trong đó Trung Quốc là nói rằng đây là một chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới, Iran cũng nói như vậy, Cuba cũng nói vậy, ông thủ tướng độc tài là Hun Sen cũng tuyên bố hoan hô là chuyện tuyệt vời. Quý vị thấy rằng họ rất sợ đài Voice, và những quốc gia mà họ quan nghênh mà những quốc gia là thù nghịch Hoa Kỳ thì chúng ta biết là nó ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng phải chỉnh đốn, phải giảm đi chi phí và phải tái cấu trúc giống như một bất cứ một công ty nào. Nếu mà đi đường sai không nghĩa là mình đóng cửa, mình dẹp bỏ, mà là mình phải tái cấu trúc. Vì có những cái điều hướng nó quá thiên tả, và nó gọi là ngay cả cái danh từ mà họ nói rằng ngay cả nhóm Hamas đó, là nhóm độc tài đó, mà đài Voice không, đài Việt ngữ thì không có như vậy. Nhưng mà những cái bang khác, quý vị nói đây là một cái đài mà có 48 ngôn ngữ. Một cái building đài Voice đó mà là theo tôi nhớ lúc trước tôi đến đó là khoảng 7-8 tầng gì đó. Mỗi một tầng là 4-5 quốc gia trong đó. Là 48 ngôn ngữ mà đi đến 80 mấy quốc gia. Thành ra những cái nhiều cái đài nó thiên tả vô cùng thì phải chỉnh đốn. Và có những chương trình của đài Á Châu Tự Do và đài Voice nó tương tự với nhau thì cần phải sát nhập. Để mà giảm đi chi phí, giảm chi phí là phải cần. Nhưng mà tiếng nói Hoa Kỳ không thể nào mà tắt ngậm được, là tại vì nếu không đó là cái ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ không lan tràn được. Thì hiện tại đang thưa kiện và ngã ngũ như thế nào, là ăn thua là những thỉnh nguyện thư của người dân đến dân biểu, thì tôi nghĩ rằng cái điều này mình phải làm, cộng đồng Việt Nam cần phải làm để cho ở Việt Nam họ có một cái dòng tin nào mà họ có thể tin tưởng được, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Tái tổ chức lại đài Voice đó thì cần phải làm những điều gì, thưa giáo sư?
Nhưng đó là câu hỏi ngàn vàng. Thứ nhất, cái điều mình phải biết là tôi hoan nghênh cái chương trình của Doge là giảm chi phí, đã thấy phi phạm quá nhiều. Tôi hoan nghênh, nhưng mà mình phải làm theo cách nào cho theo luật pháp, luật lệ, chứ đây không phải là một nhóm của Wagner hay là của độc tài của Nga được. Là mình phải làm theo luật pháp và theo tuần tự và theo cái ảnh hưởng của chính trị, địa chính trị nữa, chứ không phải rằng Hoa Kỳ là rốt cuộc là từ từ đóng bế quan thỏa cảng là không ảnh hưởng được. Thì tái cơ cấu đó thì thứ nhất mình nhìn vào những cái chương trình mà gọi là gấp đôi đó, ví dụ như đài Voa nói chuyện này, đài Á Châu Tự Do cũng nói từ đúng đó, thì cái chuyện đó nó không cần thiết, nó chỉ cần một tiếng nói thôi của Voa hay của Á Châu Tự Do thôi, không có làm duplicate được. Nhân viên có thể sáp nhập được của 3-4 cái agency của trong chương trình cái quản lý của USGM. Rồi cái thứ nhì nữa là những quản lý nào mà thiên tả mà không đi về hay là quá cực đoan đi vậy thì Nguyễn Hữu cũng không tốt nữa. Nó phải trung dung, trung lập, phi chính trị. Đó là chiều hướng của tôi mà Vo cần phải làm như vậy. Ví dụ như chính phủ Hoa Kỳ đã nhất định, chỉ định cái nhóm nào là nhóm khủng bố thì đài Vo phải có khả năng nói rằng đây là cái nhóm khủng bố. Mà hay là như thế nào, tiếng nói chính thức của đài của chính phủ hiện tại, dầu đó là chính phủ Cộng hòa hay là Dân chủ, nhưng mà thầy Vo phải thể hiện cái điện thoại chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Không có nghĩa rằng mình tất cả những gì chương trình của Tổng thống Trump mình hoan nghênh cả, hay là của Biden mình hoan nghênh cả, nhưng mà những gì mà chính thức luật lệ thì mình phải tuyên bố. Thành ra đó là những cái tái cấu trúc và tái tổ chức, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy cái vấn đề mà thay đổi thuế quan lúc thế này lúc thế kia nó sẽ ảnh hưởng tốt hay là xấu cho kinh doanh cả, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái điều mà nó khác thường. Tôi thì tôi hoan nghênh, như tôi đã nói với quý vị trong mấy năm nay rồi, ngay cả trong thời của Tổng thống Trump lần đầu tiên khi ông đưa thuế quan lên á, tôi nói đây là liều thuốc đắng mình phải ngậm để mình giải quyết, mà nó đã có hữu hiệu rất nhiều. Chương trình thuế quan của Tổng thống Trump không đưa nạn lạm phát gia tăng. Nạn lạm phát cái thời Tổng thống Trump đầu tiên chỉ có 2.2% thôi. Mà kinh tế vẫn, GDP vẫn gia tăng rất là tốt. Và rõ ràng mình thấy rằng sau đó Trung Quốc bắt đầu bị mất thế rất nhiều. Kỹ nghệ rời Trung Quốc, bao nhiêu kỹ nghệ đi về Việt Nam, đi về Mỹ Tây Cơ rất nhiều. Thì thuế quan đó rất là hữu hiệu. Nhưng mà mình phải nhìn vào thuế quan. Chính phủ Hoa Kỳ là một quốc gia gọi là son sắt, người ta nhìn vào những gì Hoa Kỳ làm, những tuyên bố này. Hoa Kỳ hiện tại đó thì những tuyên bố của cái cách làm của Tổng thống Trump đó, tôi hoan nghênh thuế quan, nhưng mà tôi không hoan nghênh cái cách ông làm, là khi đưa ra tuần này tuần sau rút lại, rồi đưa ra rồi rút lại, đưa ra rồi rút lại, làm như vậy đó. Thứ nhất á, chúng ta phải hiểu trên phương diện kinh tế đó, là những nhà CEO của công ty đó, họ cứ chần chờ, họ không dám đầu tư, không đầu tư vào máy móc, họ không đầu tư vào nhân sự, và họ cứ chờ đợi, họ biết không biết là sao. Đó là thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó, cái quan trọng á là tâm lý của người dân. Trong kinh tế đó rất rõ ràng, nếu mà chúng ta cứ nói rằng lạm phát, kinh tế suy thoái, có nghĩa là sao? Người dân họ không tiêu xài, họ không làm gì hết cả, thì kinh tế nó xuống thật. Thành ra đưa ra rút lại nó ảnh hưởng truyền thông báo chí, thì nó ảnh hưởng đến kinh tế. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng trong cái phương pháp mà thương lượng, mà như là quý vị biết là Tổng thống Trump đã biên cuốn sách về cái thuật nghệ thuật thương lượng tuyệt vời của ông đó. Ông thành công trong kinh doanh, nhưng trong địa chính trị nó khác, là nó phải có cái nói nó bình, nó tin tưởng, không thể đưa ra rút lại như vậy được. Là tại vì đó, khi mà mình đe dọa đưa thuế quan để bên kia nhượng, rồi mình rút lại, rồi mình đưa trở lại, rồi cứ qua lại như vậy là không ai tin tưởng ai cả. Đó là cái vấn đề đó. Mặc dầu nó có đưa hữu hiệu, nó đưa cho bên kia nhân nhượng này nọ, nhưng mà cái nhân nhượng hay là đàm phán đó phải đi vào ngoài sau lưng, và cuối cùng đến như thế nào rồi mới đưa ra và giữ như vậy. Thành ra hiện tại đó là lý do mà tại sao chúng ta trong tuần chúng ta thấy Nasdaq từ 20.000 điểm bây giờ xuống 17.300, có nghĩa là như vậy, rồi tuần sau có thể nó lên lại 20.000 điểm trở lại, là tại vì tùy cái lời tuyên bố hay từ tòa bạch ốc nó rất là bất thường và bất chợt, thưa quý vị.
Dạ vâng à, tại sao Tổng thống Trump ra sắc lệnh là đánh 25% trên cái xe mà nhập cảng thì làm thị trường stock market xuống quá là vũ bão, thưa giáo sư?
Vâng. Tôi xin nhấn mạnh thêm một lần nữa là tôi là người của đảng Cộng Hòa, tôi đã bầu cho Tổng thống Trump. Nhưng mà khi những điều gì kinh tế xảy ra không đúng thì tôi nói đó là cái son sắt của người dân Việt Nam sống ở tại Hoa Kỳ được sự tự do, được là nhờ có lưỡng đảng. Vì chúng ta không thể nói rằng nếu mà chúng ta chỉ đảng Cộng Hòa không hay đảng Dân Chủ không á, là quốc gia mình sẽ tự do dân chủ, không có. Nếu mà chưa có một đảng trở thành độc tài. Đó là cái điều mà tôi nhấn mạnh. Tôi rất quan nghênh rất nhiều chương trình của Tổng thống Trump, nhưng mà những cái chương trình ví dụ như thuế quan, tại sao ông đưa ra 25% tariff về thuế xe? Tôi thấy rằng nó có lý, nhưng mà đó là liều thuốc đắng. Là mình phải nắm là tại sao. Kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ đó rất là quan trọng, là nó đóng vào GDP của Hoa Kỳ trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion. Quý vị biết là GDP của Hoa Kỳ trên dưới là 30 thôi, mà 1.000 tỷ đô la là kỹ nghệ xe, chưa kể đến những kỹ nghệ phụ chung quanh của xe nữa. Đó. Mà công ăn việc làm là 1.3 triệu người công ăn việc làm đi vào cái kỹ nghệ xe. Thành ra nó ảnh hưởng đến kỹ nghệ xe rất nhiều. Thì ông đánh như vậy là để chi, để tất cả xe của ngoại quốc á, cuối cùng họ nói rằng thôi bán không được. Mà thị trường xe bán Hoa Kỳ là số 1. Không ai muốn bán ơn quý xe nào ngoài Hoa Kỳ, tại giá nó cao. Mà người ta dân Hoa Kỳ sẵn sàng mua xe xịn chứ không phải mua xe yếu. Thành ra họ khuyến khích, sẽ khuyến khích rằng những công ty ra mở xưởng, bằng cớ là mình thấy Honda, những cái công ty khác đều trở về Hoa Kỳ mở ra thêm. Thì đó là cái điều mà nó sẽ tốt. Đó. Và cái thứ nhì nữa đó là cái import, cái gọi là những xe ngoại quốc mà nhập cảng vào Hoa Kỳ á, tròn rèm năm rồi á, 500 tỷ đô la. Mà trong đó Mỹ Tây Cơ là 50 tỷ đô la. Xe của Hoa Kỳ, của thế giới nằm ở Mỹ Tây Cơ, chế Mỹ Tây Cơ vào Hoa Kỳ là 50 tỷ đô la. Và tổng gọi là nhập cảng vào Hoa Kỳ là 500 tỷ đô la. Thì đánh thuế quan này á, nó sẽ đưa ra cái lợi tức rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận là giá xe sẽ gia tăng khá nhiều. Mỗi chiếc xe có thể gia tăng từ 3.000, từ xe rẻ theo mắt, 3.000, 7.000 cho tới 15.000. Đó là cái giá mình phải trả. Nhưng mà tôi quan nghiên cái chương trình đó. Nhưng mà những chương trình đó cộng thêm một lô thuế quan khác mà chúng ta chờ đợi nó sẽ tung ra vào ngày 24 tháng 4 này á, nó sẽ đưa bao nhiêu? Chúng ta phải hiểu rằng thuế quan nó có lợi ích ngắn hạn, nhưng mà nó không thể là một cái thuế quan mà lợi ích dài hạn được. Và nếu thuế quan mà đánh tứ phía đó, như tôi trên đời này tôi dùng trong bao nhiêu năm rồi, thuế quan là một liều thuốc đắng rất hữu hiệu, rất tốt. Tổng thống Trump đã dùng, đã kiềm chế Trung Quốc. Nhưng mà đánh võ sĩ lên đài mà đánh tứ trụ, mà đánh tứ phía luôn á, cuối cùng sẽ kiệt sức. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải cẩn thận mà đo lường, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì quỹ tiền tệ liên bang Fed sẽ hành động ra sao trước vấn đề này ạ?
Vâng, quỹ tiền tệ liên bang hiện tại đang ở cái ngưỡng cửa rất là khó xử. Rất là khó xử là họ biết rằng cái tiền lãi Hoa Kỳ vẫn còn quá cao. Và nạn lạm phát của Hoa Kỳ hiện tại là 2.8%, cao hơn là cái mức gần đây, nó có khi nó xuống tới 2.6-2.4%, bây giờ là 2.8%, nó cao hơn. Và đến để đạt được mục đích xuống 2% thì con đường còn xa lắm. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là công ăn việc làm thất nghiệp. Hiện tại Hoa Kỳ thất nghiệp là 4.1%. Cuối tháng 3 này mình sẽ biết con số mới nó như thế nào. Nhưng mà cuối tháng 2 là 4.1%, khá cao. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ nên dưới 3%. Mà bây giờ 4.1% là khá cao. Đó là cái vấn đề. Và quỹ tiền tệ liên bang cũng chưa hiểu rõ thuế quan, vì thuế quan đưa đi rút lại chưa đo lường được. Ngay cả quỹ tiền tệ liên bang họ cũng mù mịt, họ không biết là như là đánh hỏa mù vậy đó, cứ bằng nó radar bắt ra bắt không được gì cả, không biết là thuế quan lên thật chậm hay là tạm thời hay là vĩnh cửu, mình không biết. Quỹ tiền tệ liên bang họ không biết. Và thuế quan mới đưa ra không có nghĩa rằng nó sẽ ảnh hưởng vào năng lực pháp liền, họ không biết, cho nên họ chờ đợi. Mặc dầu có nhiều người Fed Governor của liên bang họ nói rằng thuế quan nó có cái tác dụng là tạm thời, nhưng mà từ về trên nặng lạm phát đó, cái áp lực lạm phát, nhưng mà cái dư âm của cái thuế quan nó còn lâu dài, kéo lâu dài. Mình nhìn vào thuế quan khi thời tổng thống Bush đó, đưa ra để bảo vệ kỹ nghệ thép, đó là cái điều mà thật sự ra nó cần để bảo vệ kỹ nghệ thép Hoa Kỳ. Nếu không là kỹ nghệ thép Hoa Kỳ sẽ bị tràn ngập bởi kỹ nghệ thép của Hàn Quốc, của Trung Quốc, của này nọ. Hai năm sau ông rút, nhiều cái ảnh hưởng thuế quan nó vẫn còn trong kỹ nghệ thép tới 10 năm sau. Thì đó là cái điều mà quỹ tiền tệ họ lo ngại, là cái secondary effect của thuế quan, cái ảnh hưởng gọi là dư thừa hay là thí nghi của thuế quan, chứ không phải là ảnh hưởng trực tiếp. Có một cái truyền phái họ nói rằng thuế quan của Tổng thống Trump sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng không nặng lắm. Và ông hy vọng rằng khi mà điều mà ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu là cho những công ty dầu khí dầu hỏa khai thác nhiều đó, thì nó sẽ đưa cái giá dầu nó càng ngày càng xuống, thì nó lại giúp cho cái thuế quan không có ảnh hưởng vào nặng lạm phát, thì giá dầu rẻ thì mọi chuyện nó rẻ hết. Thì điều này họ cũng đang tiến hành. Thành ra họ đang chờ đợi quỹ tiền tệ liên bang có khả năng giảm tiền lãi không có. Nếu mà tình trạng kinh tế của mình tệ, họ theo dõi cái kinh nghiệm của họ đầu tiên là nặng lạm phát. Cái trách nhiệm thứ nhì của họ là công ăn việc làm, thất nghiệp. Hai con số này họ theo dõi, và tuy nhiên là GDP gia tăng hay là đi vào suy thoái. Tổng thống Trump nói rằng chúng ta phải kiên nhẫn, và nếu chấp nhận đi vào suy thoái, chúng ta cũng nên chấp nhận, vì đó là điều thước đắn mà chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng kinh tế Hoa Kỳ không có, hiện tại không có cái nguy hiểm mà đi vào suy thoái trầm trọng trong năm nay hay là nửa năm tới, không có. Nhưng mà stock market là nó chao đảo là như vậy, thưa quý vị. Điều này tôi đã cảnh báo quý vị từ đầu năm tới bây giờ rồi. Nó thay đổi từng ngày, từng tuần, chứ không phải là chỉ một thời gian ngắn thôi.
Dạ vâng ạ. Vì sao thăm dò CEO và người dân lại tiếp tục xuống thấp vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều đó. Chúng ta phải hiểu kinh tế là gì? Là kinh bang tế thế. Mà kinh bang tế thế là gì? Là người dân họ buôn bán lẫn nhau, họ buôn bán từ quốc gia này đến nọ. Mà trong cái buôn bán đó là có yếu tố tâm lý nữa. Trong khoa học kinh tế nó có yếu tố tâm lý. Người dân mà cứ nghĩ rằng, hay là truyền thông báo chí, đó là lý do mà tại sao những sứ độc tài họ siết chặt truyền thông báo chí. Là tại vì khi họ làm được gì, truyền thông báo chí mà nói rằng trời, như vậy như Trung Quốc nguy hiểm quá, sắp sửa đi vào giảm phát. Ví dụ vậy, Trung Quốc đã đi vào deflation 2 tháng rồi, họ siết chặt trong báo chí trong Trung Quốc, không ai dám nói cả. Là tại sao? Cứ nói riết á, là người dân họ nghĩ thiệt là họ làm thiệt. Có nghĩa là ví dụ nói đang lạm phát á, thì họ nói là giá cả gia tăng quá rồi, chết rồi, bây giờ mình phải giữ tiền, đừng xài vậy hả? Thì kinh tế nó đi xuống. Thì người dân thăm dò đó, là họ bi quan, giật giá mà gia căng cao 25% trong cái thời của Biden á. Tổng thống Trump hứa hẹn đó là giảm đó. Bây giờ chẳng những không giảm mà đang có đà gia tăng nữa, là vì thế quan. Thật ra họ lo ngại, nhưng mà cái ảnh hưởng thuế quan chưa rõ ràng. Đó là điều nhất. Còn CEO thì chắc chắn rồi. Họ không biết rằng những gì sẽ xảy ra tariff, tại vì phần nhiều những CEO, những hãng đó là phụ tùng hay này nọ, họ nhập cản từ ngoại quốc rất nhiều, họ buôn bán ngoại quốc rất nhiều. Cái phản hồi của những quốc gia khác vào hàng hóa của họ rất nhiều. Họ do dự, họ không bành trướng là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Không quên kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.